Cho nên với tuổi trẻ, ý thức sống những vách tường tự ái đã ngăn cản bước tiến của tâm linh. Ngày nay đã đi vào để nhận thức cái gì kêu bằng điển, cái gì kêu bằng ánh sáng. Cho nên điển là ánh sáng vô cùng to, mà nó sẵn có trong tâm thức của mọi cá nhân. Nhưng mà vì tuổi trẻ chưa hiểu, bị bất tường tự ái ngăn chặn, ngày nay chúng ta biết được rồi, đứng lên, mạnh dạn lên, đạp bất tường tự ái để làm chủ, mới là xây dựng được thức hòa đồng cho muôn loài vạn vật có tương lai. Tương lai là món quà quý của chúng sanh, cho nên giữ lấy để tiến tâm, không nên quên nó. Và chính trong ta có.
Avec ton jeune âge, aujourd'hui, tu as pris conscience de ce que l'énergie spirituelle. Et tu as bien compris que l'amour propre représente des murs qui entravent, qui empêchent ton évolution spirituelle. Tu dois t'élever dans le courage pour détruire tous ces murs de l'amour propre et pour bâtir un principe conscient de l'harmonisation pour apporter ta contribution aux êtres humains dans l'avenir. Garde ce principe conscient pour t'avancer.
Thôi bây giờ chứng cái kiến vô vi thì mọi người chúng ta nhắm mắt một chút để tưởng tới đấng quang thánh, đấng vô cùng để ân độ cho thiên đường, để giúp đỡ cho bạn đạo đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu trong thanh quang điển lành của đấng cha là.
Maintenant, on va faire la cérémonie du miroir du non-être. Je vous prie de fermer vos yeux et de penser au Saint Wang Kong et à l'être suprême, l'être infini, pour qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde de la grâce et pour que vous puissiez vous aimer mutuellement.
Chúng tôi kính mời các bạn đạo dùng cơm trưa ở đây.
Ai nấu có bát cả
tất cả
bao bát cả nữa.
Ai nấu còn lấy hai cái bát cả. Một cái bát cả là dữ dội.
Alan, what do you feel? What do you feel? Comment tu as senti?
Comment tu as senti?
Ouais. Au moment que l'énergie de Quang Kong.
Au début, je sens rien, mais après, j'ai senti comme une autour de l'immeuble. Comme une énergie blanche, un peu comme une
bombe có gì đâu ra nói vô vi là từ động loạn giải quyết tới thanh nhẹ. Mà con người xưng danh là vô vi là con người phải có đủ lễ độ, thấy chưa? Tiên học lễ, hậu học văn, chứ không phải nói càng mà làm bậy. Ban quán quản trị có trách nhiệm làm việc bất vụ lợi, chứ không phải là gạt bản đạo để làm hữu ích cho chính mình, đó không được. Còn một cái gì cũng tổ chức và ở trong cái quy luật có nhân sự chưa, hợp thờ chưa, địa thế có chưa, lúc đó có lợi ích. Thế chưa? Còn nếu mà nói làm càng làm đại như không được, không có vụ làm càng được, phải có trật tự. Người vô vi là học chữ nhẫn, bữa nay không thành thì mai không thành thì mốt từ từ nó sẽ thành. Tại sao? Vì trật tự của hành giả chưa đầy đủ, không làm việc cứ ôm càng vô được gây lộn rồi phá hư. Đằng này không cần thiết nhiều người, người nào muốn tu về nhà là tu, tu lập lại trật tự để giải nghiệp của chính cá nhân, rồi từ đó phát tâm ra mình lập nơi tụ họp anh em, không phải quy nhất một cái thiền đường, mà nơi nào có người ta phát tâm thì người ta có thể lập thế lập thiền đường tại nhà của họ để họ lập tụ họp, hả? Chứ không phải cần lệ thuộc một, nếu họ cần tới địa điểm nào để liên lạc thư từ tài liệu thì địa điểm đó sẵn sàng giúp đỡ mà thôi. Kỳ thật muốn có một thiền đường vô vi trật tự không phải dễ, bước vô phải đàng hoàng chứ không hỗn ảo được. Bây giờ những cái thiền đường bây giờ cũng như là địa điểm liên lạc mà thôi, còn một cái thiền đường mà tu học chánh đáng không phải vậy, rất thanh tịnh, tìm hiểu một lối thoát cho tâm linh chứ không có cái chỗ hỗn ảo. Tương lai tu đâm rồi đó, mọi người mới là mà hội họp với nhau sao người ta phải lập thì được thật sự. Lúc đó mình vô thấy đâu đó có quy củ an lành để vô, không có sự bận rộn. Còn người nào mà có con nít đem tới thiền đường phải tự giữ trật tự, vì thiền đường không có cảnh sát giữ trật tự đâu. Thấy chưa? Ở đây là tự phát tâm đóng góp thì cái gì của mình đem lại mình phải chịu trách nhiệm. Như ở Việt Nam cũng những hội dân em cũng vậy, cũng ra thông báo hết, mình cứ ghi vô trong miếng bản plastic đó. Trật tự trên hết, tình thương trên hết, thì muốn xây dựng cái gì thì kêu họp ban quản trị để xây dựng, do ban quản trị ra thông báo trực tiếp. Muốn làm một việc gì phải đề nghị với ban quản trị, ban quản trị đồng ý rồi mình là học. Nếu ban quản trị không hiểu thì đi hỏi nhiều thiền đường có kinh nghiệm tại trên thế giới này sẽ đóng góp cái ý kiến cho mình cũng được, nó không cần thầy tám, mà kể cả thầy tám nói bậy cũng bác luôn mới là chánh đáng, hiểu vậy chưa? Thì dễ làm, bởi vì cái căn cứ theo cái tiêu chuẩn là nhân thờ địa lợi làm việc là vậy, hả? Không có nhân sự không làm được gì hết, không hợp thờ không làm gì hết, phải ngưng. Bởi vì mình học chữ nhẫn mà. Mình đi gỡ, nếu mình không đủ khả năng, mình nói tôi thích thiền nhưng mà tôi thiền không được, bạn đạo người ta đóng góp cho mình, có cái gì chuyện nó không khó khăn. À, muốn vậy thì ban quản trị phải cho một số người, cũng như người già, người lớn tuổi, ban quản trị phải lập trong giờ người chủ nhật người ta đến, có một số người tình nguyện ra giúp đỡ giữ trẻ. Chứ rủi con nít chạy bậy hay là thọc vô điện bị giật chết làm sao? Thì đông người thì ban quản trị phải có sát khí và tổ chức một số người hy sinh một hai tiếng đồng hồ giúp đỡ con nít. Nếu ban quản trị thấy vậy thì ban quản trị phải đề nghị một người hay hai người, chứ không thể thả con nít chạy đường tuôn rủi cái gì nguy hiểm hại cho tánh mạng của con nít. Ở thiên đường ở Việt Nam cũng vậy, người ta có một số người ta tình nguyện ta theo dõi mấy đứa con nít để cho cha mẹ có cơ hội nghỉ một chút thiền buổi chủ nhật, thì cái ban quản trị phải lo vấn đề đó. Nếu chấp nhận cho con nít vào thiên đường thì ban quản trị phải có người coi chừng con nít, thấy không? Còn ban quản trị không có người thì phải thông báo cho cha mẹ họ tự lo. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Cái rủi mà con nít từ trên lầu té xuống là ai chịu trách nhiệm? Đó là luật pháp ở đây nó cũng không cho phép nó bỏ tù với ban tổ chức. Vô vi là từ động loạn ngu muội trở lại trật tự sáng suốt thông minh mới là vô vi. Cái vô vi làm ẩu làm càng đâu có được. Giờ mình đã khép mình từ động loạn ngồi tới thanh tịnh, từ ngồi đó động loạn nghĩ bậy nghĩ bạ, bây giờ tiêu diệt những ý nghĩ bậy bạ đó là phải từ động loạn đi tới sáng suốt không. Và họ cũng đảnh lễ, họ quỳ lạy cô còn kỹ càng hơn người Việt Nam nữa. Họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thải Tịnh Thiên Tôn rõ hơn người Việt Nam mà họ hiểu sâu tất cả cái nghĩa lý, và họ tu họ cũng thấy được nhiều chuyện nữa. Mà có nhiều người tu lâu bên Ấn Độ, tu lâu bên Thái Lan, mà họ qua đây họ gặp cái này rồi họ nói chuyện có nửa tiếng đồng hồ rồi, bằng như tôi tu 10 năm rồi, rồi bây giờ tôi chắc tôi phải đi cái pháp này, không có đi chỗ nào khác. Cho nên người ngoại quốc mà họ tu thì họ kỹ hơn mình, bởi vì họ có điều kiện, họ khỏi lo và họ chỉ lo hành thôi. Họ hành thì họ thấy có kết quả. Còn mình nhiều khi bán tính bán nghi không thấy gì hết. Cứ giữ một bậc gì đi tới, họ yên chí là đi tới là thấy. Rồi họ là có đầu óc phát minh, rồi họ phát minh ra những cái kia mà hồi nào giờ họ không có nghĩ tới, bây giờ họ nghĩ tới. Đó, cho nên họ quý ở chỗ đó. Họ thấy cái đầu óc họ thay đổi. Họ thấy họ có thể sử dụng phần sáng suốt sẵn có của họ. Không có sa sút đâu. Bây giờ nó lại tu nhiều hơn, đâu có sa sút. Bây giờ anh không thấy chứ người ta tu nhiều hơn.
Thì mấy người cũ mà hồi đó ông Tám vừa dắt lâu không cho đi vô cho mình, bây giờ ông bỏ rồi ông đâu có tu nữa.